chuyên gia của bạn.
Đường xa xa xôi, đồi núi khắp nơi, đừng có lo chi, nay ta có bạn đây. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta, nào hãy yên tâm vì vu của trời mây. Đường xa ta đi qua bao thành phố, đường xa ta đi qua bao rừng núi mà vẫn an toàn luôn. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta, nào hãy lên xe bon bon ta đi muôn nơi muôn nơi. Vì đã có bạn hữu đường xa. Yeah!
Red Bull Thái mới, nhập khẩu từ Thái, bổ sung thêm kẽm.
Quý vị thính giả và các bác tài thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn hữu đường xa, diễn đàn của những người tài xế, là nơi chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm, những tình huống giao thông và đặc biệt là những tâm tư về nghề cầm lái. Chương trình được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 20:30 đến 21:00 các buổi tối thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bác tài chúng ta có thể nghe qua radio ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe online qua livestream tại fanpage Tích Xanh của Bạn Hữu Đường Xa. Xin được cảm ơn thương hiệu đồng hành với Bạn Hữu Đường Xa, nước tăng lực Red Bull tiếp sức bác tài với năng lượng tích cực, sống trọn đam mê.
Bạn Hữu Đường Xa, yeah!
Quý vị thính giả và các bác tài thân mến, chuyên mục của Bạn Hữu Đường Xa bắt đầu từ tháng 3 với một nội dung rất mới mang tên gọi là Cung Đường Việt Nam. Và chủ đề của ngày hôm nay của chúng ta đó là những cung đường Việt Nam ấn tượng. Không có công việc nào mà được đi nhiều như các bác tài và cũng không có ai am hiểu những cái cung đường hơn những bác tài. Với mỗi bác tài dù là mới lái xe hay là đã chạy xe nhiều năm thì cung đường Việt Nam nào ấn tượng với các bác tài hơn? Có thể là cung đường thử thách tay lái, có thể là những cung đường đẹp nhất, những cung đường có nhiều kỷ niệm nhất và thậm chí là những cung đường đi nhiều các bác tài đã từng thuộc từng ổ gà, từng khúc cua như thế nào, thời tiết mưa gió thì đi như ra sao, hay là đường này thì dừng nghỉ ngơi ở đâu, ăn uống hoặc là xe gặp sự cố thì gọi ai ở những khu vực đó. Rất nhiều những thông tin hữu ích cho những cung đường. Chúng tôi rất mong nhận được những chia sẻ của các bác tài với chuyên mục Cung Đường Việt Nam của Bạn Hữu Đường Xa, nơi tổng hợp những thông tin đầy đủ về các cung đường, nơi các bác tài chuyên nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và những tay lái mới được học hỏi và tìm kiếm những thông tin hữu ích. Quý vị ngoài những câu chuyện, những cung đường thì quý vị hoàn toàn có thể chia sẻ thêm cho chúng tôi về những tâm tư về nghề tài xế, những câu chuyện, những kinh nghiệm ở trên đường bằng cách gọi về số tổng đài 1900 6865. Chúng ta nhấn phím 1 và sau đó nhấn tiếp phím số 0 để gặp tổng đài viên. Hoặc ngoài ra quý vị cũng có thể là soạn tin nhắn theo cấu trúc là BHDX, dấu cách giao lưu và gửi về 8079. Và ngay sau khi nhận được tin nhắn đăng ký của quý vị thì chúng tôi sẽ gọi lại cho các bác tài. Ở số phát sóng lần trước thì chúng tôi đã dành cho các bác tài một câu đố. Đó là quảng trường Lâm Viên, biểu tượng của thành phố Đà Lạt, lấy cảm hứng thiết kế từ đâu? Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, đó là hoa dã quỳ và hoa artiso. Quảng trường Lâm Viên nằm đối diện Hồ Xuân Hương và là một trong những địa điểm du lịch đặc trưng khi đến với Đà Lạt. Điểm nhấn trong thiết kế của tổ hợp công trình này là khối hoa dã quỳ và khối nụ artiso, cả hai đều xây dựng bằng kính màu chịu lực. Đóa dã quỳ cao hơn 18 m, bên trong là cung biểu diễn nghệ thuật với 1.500 chỗ ngồi. Còn nụ hoa artiso là một quán cà phê kiêm quán bar nhìn ra quảng trường rộng và thoáng. Xin được chúc mừng các quý vị thính giả đã trả lời đúng câu đố và nhận được phần quà từ nhà tài trợ Red Bull. Ở các số điện thoại là 0901XXX559, 0853XXX736, 0973XXX984 và 0981XXX001. Với buổi tối ngày hôm nay thì tuần tối xin được dành cho quý vị một câu hỏi. Câu hỏi như sau: Đèo Cả ở Phú Yên thì nằm trên tuyến đường nào? Chúng ta có hai gợi ý đơn giản thôi. A là đường Mòn Hồ Chí Minh và B là tuyến quốc lộ 1A. Để trả lời câu hỏi, quý vị soạn tin cú pháp là BHDX dấu cách đáp án rồi gửi 8079. Cách thứ hai, chúng ta gọi thẳng đến tổng đài 1900 6865, nhấn phím 1 và sau đó nhấn tiếp phím số 0, gặp tổng đài viên và trả lời câu hỏi. Người bạn đồng hành Red Bull sẽ được gửi tặng 4 phần quà tới các bác tài trả lời đúng câu đố và được bốc thăm một cách ngẫu nhiên.
Đố sang em ơi.
Ok bác tài. Muộn rồi mà bác tài vẫn nhiều năng lượng dữ.
Ừ, mới được cô bán hàng giới thiệu Red Bull Thái mới. Làm một lon, tỉnh táo hẳn.
Red Bull Thái mới sao? Khác gì vậy bác?
Nghe đâu vừa ra mắt, hàng Thái nhập khẩu trực tiếp, có bổ sung thêm kẽm. Anh còn một lon, chú thử xem có thích không?
Ngon nha bác, khỏe liền. Mà bao bì cũng bắt mắt quá.
Ừ, ngon. Thôi, anh còn chuyến xe dài nên tranh thủ.
Cảm ơn bác tài.
Red Bull Thái mới, nhập khẩu từ Thái, bổ sung thêm kẽm.
Quý vị thính giả và các bác tài thân mến, trong chương trình của buổi tối ngày hôm nay, chương trình cuối cùng của tháng 3, Tôn Tú có kết nối với bác tài của bạn hữu xứ Trà. Bác tài cũng khá lâu rồi mới trò chuyện lại. Tôn Tú xin được mến chào anh Hoàng Bảo Châu ạ.
Xin chào Tôn Tú nhé. Xin chào toàn bộ ekip chương trình của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Dạ.
Mình tên là Hoàng Bảo Châu, nick Facebook của mình là Hoàng Bảo Châu, cũng rất lâu rồi mới được lên sóng VOV.
Công việc độ này thế nào anh Hoàng ơi?
Công việc của anh thì nó vẫn đều đều thôi, bốn bánh xe nó vẫn quay đều hàng ngày.
Với nghề tài xế như chúng ta đấy mà các bánh xe vẫn quay đều hàng ngày như vậy là ổn rồi anh ạ.
Cảm ơn Tuấn Tú.
Dạ. Chỉ sợ là lại bảo là độ này là xe anh ở nhà anh ngắm suốt. Dạ. Anh Hoàng là vẫn chạy dịch vụ đúng anh?
Đúng rồi, anh vẫn chạy xe taxi truyền thống.
Dạ. Từ dạ, từ Tết đến giờ thế nào, đã đi được nhiều chưa anh?
Anh cũng đi khá khá rồi, nói chung là bây giờ thì cũng ít việc hơn giai đoạn trước vì bây giờ nhiều xe, nhiều loại hình kinh doanh rồi. Nhiều bác tài cũng thích nghề xe nên là lao vào làm xe dịch vụ, thành ra là bạn bè thì tăng lên nhưng mà công việc thì giảm đi một chút. Không sao cả vì càng nhiều bạn bè càng tốt.
Dạ. Nó cũng không sao bởi vì là thêm mối quan hệ, thêm anh em bạn bè thì công việc thì sau này ta dần dần tính đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ. Ở trên Thái Nguyên độ này anh em bạn hữu có hay gặp nhau không anh?
Cũng anh em bạn hữu thì cũng thường xuyên gặp nhau, thỉnh thoảng anh em rảnh rảnh thì lại alo ra cà phê ngồi với nhau đàm đạo tâm sự cho khách nhau, có những khách mà anh em không đi được thì lại nhường cho nhau đi.
Dạ. Đấy là có mấy bác thì cũng lâu lâu rồi em cũng chưa có dịp được đến thăm đấy anh ạ.
Anh em bây giờ thì vẫn khỏe cả.
Bạn dạ.
Vẫn trên các cung đường, vẫn tay ôm vô lăng và mồm hít sáo vang.
Dạ. Với bạn hữu đường xa thì bắt đầu từ tháng 3 này thì sẽ có một cái chuyên mục mới. Và nếu như anh Hoàng nghe nhiều thì sẽ biết đấy là chuyên mục mang tên là Cung Đường Việt Nam. Nội dung chủ yếu cung đường này đấy là rất mong nhận được những cái thông tin từ các bác tài. Chúng ta đã có những cái cung đường, những cái lộ trình mà mình đã đi qua. Có thể là nó có rất nhiều ấn tượng tốt, có những cái địa chỉ đáng tin cậy có thể chia sẻ. Hoặc là có những cái điều gì đấy mà mình cảm thấy nó chưa ứng ý mà cần phải cảnh báo anh em. Đấy, anh Hoàng là một bác tài chạy dịch vụ, là chạy taxi. Chủ yếu ở khu vực phía Bắc thì với rất nhiều năm chạy xe, rất nhiều kinh nghiệm thì cung đường nào để lại cho anh Hoàng cái ấn tượng nhất?
Anh thì cũng rất là may mắn là cũng được đi xuyên Việt một vài lần rồi, nên là từ Hà Giang rồi là vào trong miền Nam thì anh được đi hết rồi. Nhưng mà nếu mà để nói mà cung đường ấn tượng đối với anh mà ngay gần anh mà cũng gần thủ đô ấy thì đấy là cung đường Tam Đảo. Các bạn hiểu mà đã từng đi Tam Đảo, đã lên Tam Đảo rồi hoặc là đổ đèo của Tam Đảo rồi thì thấy rằng là Tam Đảo nó không khác gì Hà Giang cái đường đi của nó ấy.
Yeah.
Nó cua gấp rồi là nó dốc cao, sau này là nó lại có cả sương mù nữa. Nên là nếu mà đi cái cung đường Tam Đảo đấy mà không có một chút kinh nghiệm về lái xe thì cũng khá là vất vả.
Yeah.
Bởi vì có một số bác tài là thường lợi dụng vào phanh xe thì
vâng.
Đi cái đường Tam Đảo ấy cực kỳ là nguy hiểm.
Đấy.
Mặc dù cái đường ấy nó rất là đẹp, rất là nên thơ nhưng mà lại cũng rất là nguy hiểm, tiềm ẩn rất là nhiều cái rủi ro ở đấy.
Lần gần nhất mà anh Hoàng đi Tam Đảo là khi nào?
Lần gần nhất anh đi Tam Đảo thì cách đây khoảng nửa tháng gì đó. Anh cũng hay lên Tam Đảo mà bởi vì là khách ở bên Thái Nguyên sang bên Tam Đảo chơi nhiều lắm.
Dạ.
Anh cũng hay đi đường đấy.
Vậy với
bây giờ thì mặt đường nó đẹp rồi.
Vâng. Thì Tôn Tú đang định hỏi là với cái cung đường này thì anh Hoàng có muốn chia sẻ kỹ hơn với các bác tài những cái điều gì không? Ví dụ chẳng hạn như là những cái khúc nào cần phải lưu ý này, những điểm nào có thể dừng chân được, hoặc trước khi bắt đầu chạy lên đèo thì cần phải chuẩn bị gì, hoặc lên đến nơi thì ra sao, đặc biệt là với những bác tài chạy dịch vụ?
Thực ra thì cái đường tắc đảo từ chân Tam Đảo lên đến đỉnh ấy thì nó rơi vào khoảng 20 km. Thì trước đây thì đường nó khá là xấu, nhưng mà bây giờ thì mặt đường đã được sửa sang rất là đẹp rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ đi lên thì vẫn có rất nhiều đoạn mà dốc nó cao ấy. Nó cao lên là nếu mà đi lên Tam Đảo thì lúc lên ấy, thì tốt nhất là các bác nên hạ kính và tắt điều hòa đi để cho động cơ nó khỏe. Để mình sẽ những cái đoạn cua gấp mình có thể chủ động về về ga của xe rồi về động cơ ấy. Tại vì nhiều khi mình chạy số tự động thì cũng rất là khó, nếu như mà để điều hòa thì nó mình không 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 mà chủ động được cái chân ga của mình ấy thì nó sẽ bị mất đà chẳng hạn. Hoặc là số sàn thì mình về số nhỏ thôi, về số thấp để mình lên trên cho nó dễ dàng đi lại hơn. Cũng có một vài điểm là có thể đứng lại để check in đấy, nhưng mà không nên như thế, bởi vì là cũng có xe to người ta di chuyển ở cái cung đường đó, xe tải ấy, người ta di chuyển ở cung đường đó, nên là vào những ngày mà trời mù sương ấy thì cái tầm nhìn nó rất là thấp. Cái việc mà người ta xuống, người ta đổ đèo ấy, tất nhiên là người ta cũng có rất là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái rủi ro về hệ thống phanh hoặc là hệ thống số má gì của xe chẳng hạn, mình cũng không thể nào lường trước hết được. Nên là tốt nhất là cứ lên tận trên đỉnh rồi hãy tham quan. Chứ không nên dừng ở giữa những cái đèo đấy để tham quan.
Với đi Tam Đảo thì thông thường thì nên chọn vào khoảng thời gian nào đi là thích hợp anh? Nó đảm bảo cái an toàn mà có thể là ví dụ đảm bảo được cho cả bác tài cũng như là khách ấy.
Ra cái thời gian để lên Tam Đảo thích hợp thì nó cũng tùy thôi, phải tầm 10 giờ đến 11 giờ là sương nó tan hết ấy. Thì mình sẽ di chuyển thì bầu trời nó sẽ thoáng hơn và đi lại nó dễ dàng hơn, và tốt nhất là cứ hạ kính ra. Bởi vì là cũng có nhiều người có thói quen là nghe nhạc trong ô tô á. Mà để đóng kính trong nghe nhạc thì mình sẽ không nghe được tiếng còi của xe đối diện đi xuống chẳng hạn, hoặc là mình không nghe được những cái âm thanh xung quanh. Nên là tốt nhất là trong cái khoảng thời gian đấy là mình cứ hạ kính ra, vừa có thể nắm được đường, xe lại vừa khỏe khi mình tắt điều hòa, rồi là mình nghe được những âm thanh xung quanh nó đỡ hơn. Đấy là lúc lên. Còn lúc xuống thì các bác tài chú ý nhất là cái vấn đề số và phanh. Giả sử như là xe số sàn của anh em mình, anh đấy hay đi số sàn. Thì mình về số nhỏ. Cái kinh nghiệm của các bác tài trước đến giờ là cứ lên số nào thì về số đấy ấy. Cũng làm theo như vậy. Giả sử như mình lên đèo bằng số 1, số 2 thì mình xuống mình cũng di chuyển bằng số 1, số 2 thôi. Để cho cái tốc độ nó dao động ở khoảng 25 đến 30 km một giờ là nó cũng khá là nhanh rồi đấy. Đấy, còn số tự động thì chuyển về cái phần báo tự động ấy, số L ấy, là 1, là 2 đấy. Thì mình sẽ đi, nó sẽ là vừa phanh số vừa kết hợp phanh chân. Và tốt nhất là hạn chế phanh chân. Bởi vì là nó sẽ gây ra nóng củ phanh và nó sẽ nhiều khi là ngót phanh ấy. Những xe tải mà sôi dầu lên là cũng mất phanh luôn ấy.
Đúng rồi. Đi Tam Đảo mùa này thì sương mù còn nhiều không anh?
Cũng còn khá nhiều đấy. Hầu như trên Tam Đảo thì nó có mưa dầm, nên là lên trên đấy mùa này nó không được đẹp lắm.
Thông thường nếu mà như anh Hoàng mà chạy thì các bác tài và đặc biệt du khách nên đi vào dịp nào thì nó hợp lý?
Bây giờ thì hầu như người ta sẽ chọn lên Tam Đảo để nghỉ cuối tuần. Nên là dịp nào đi cũng được. Như anh mình làm người dịch vụ, mình chở khách thì cứ người ta thích đi là mình đi thôi. Lúc nào anh cũng thấy nó đông. Đấy, bây giờ cũng rất là nhiều khu vui chơi giải trí, thành ra là mình cũng có được rất nhiều sự lựa chọn ở trên đấy.
Nhưng mà theo góc độ của một bác tài đấy, thì để nếu mà tư vấn cho khách thì anh sẽ tư vấn vào thời điểm nào?
Thời điểm lên Tam Đảo vào mùa hè thì lúc nào nó cũng là đẹp và nó mát mẻ ở trên đấy, nó giống như là Đà Lạt ở miền Bắc ấy. Người ta ví đảo như ở Đà Lạt ở miền Bắc ấy.
Thực ra thì đi Tam Đảo thì tôi cũng đã đi rồi. Đúng quả thực là chẳng hạn ở trên đấy thì rau là một trong những cái gọi là đặc sản, vì giống như anh Hoàng mới chia sẻ lúc nãy, nó giống như là Đà Lạt của miền Bắc ấy, đúng không ạ? Đấy, rau thì nó rất là tươi, rất là ngon. Ngoài ra thì rất nhiều những cái món khác nữa, đồ rừng, gà đồi các thứ nó cũng 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 tương đối đấy. Đấy, ở
Đúng
trên
rồi.
đấy nếu mà đi thì thông thường thì chẳng hạn ví dụ trước khi mà bắt đầu từ phía dưới chân của Tam Đảo mà chạy lên thì như anh Hoàng thì mình có phải chuẩn bị thêm cái gì không, hoặc là có cái điều gì cần phải lưu ý với các bác tài, đặc biệt những bác tài mới đi mà lại chạy xe gia đình nữa?
Thực ra thì bây giờ toàn là xe tốt cả rồi ấy, thì mình cũng chẳng cũng chỉ cần là kiểm tra về phanh rồi về nước, hệ thống nước làm mát của xe, xong xe và nhiệt độ của xe rồi nó có sự bất ổn nào đấy không thôi. Bởi vì là mình sẽ phải, nếu mà lúc lên mình sẽ phải leo đèo khoảng tầm 20 km, nên là cái động cơ nó phải làm việc khá là vất vả, tại mình toàn phải đi số thấp thôi mà. Thế là cứ phải kiểm tra, cái quan trọng nhất là cái nước làm mát của xe.
Vâng, rất là cảm ơn anh, và cũng chúc anh là luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có những cung đường thật là bình an, và hy vọng là trong một dịp tới đây nhất thì Tuấn Tú sẽ có dịp được lên thăm anh Hoàng cũng như là các bác tài của bạn hữu xứ Trà anh ạ.
Rồi, ok, xin cảm ơn Tuấn Tú. Bạn hữu đường xa.
Quý vị và các bác tài thân mến, ở trong phần ban đầu của chương trình thì Tuấn Tú đã kết nối với bác tài Hoàng Bảo Châu của Thái Nguyên, cùng nghe anh chia sẻ về cung đường chạy đi Tam Đảo. Và trong ít phút còn lại phần sau của chương trình thì Tuấn Tú kết nối với một số các bác tài, những người đã gắn bó với bạn hữu đường xa của VOV trong suốt 9 năm qua. Và cũng trong chương trình này, đây là chương trình, có lẽ là chương trình Tuấn Tú lên sóng sau 9 năm. Và từ chương trình lần sau của bắt đầu tháng 4 thì sẽ có một MC mới, một bác người đồng hành mới sẽ cùng kết nối với tất cả các bác tài, do điều kiện công việc. Đây là chương trình Tuấn Tú tạm chia tay với tất cả anh chị em. Các bác tài thân mến, với bạn hữu đường xa nói chung trên toàn quốc là VOH và bạn hữu đường xa VOV nói riêng, một cái hành trình mười mấy năm vừa qua và 9 năm của VOV và đỗ đường xa là một cả một cái quá trình mà có rất nhiều niềm vui, cũng có những nỗi buồn, có những cái khoảnh khắc rất là xúc động, rất là cảm động. Và cái điều quan trọng nhất là trong suốt cái hành trình 9 năm vừa qua thì bản thân Tuấn Tú và anh chị em của ekip bạn hữu đường xa thì luôn nhận được cái tình cảm yêu mến của các bác tài cũng như là quý vị thính giả. Cái thành công lớn nhất của chương trình đấy là được luôn luôn đón nhận được cái niềm tin yêu và sự hỗ trợ nhiệt tình của các bác tài. Và trong cái khoảnh khắc mà cũng rất là xúc động mà để chia tay tất cả các bác tài của bạn hữu đường xa, thì Tuấn Tú có mời một người anh, một người gắn bó rất là lâu năm với bạn hữu đường xa và với bản thân riêng Tuấn Tú từ những ngày đầu dẫn chương trình đến tận bây giờ. Mặc dù là điều kiện địa lý xa xôi nhưng mà hễ mà có dịp thì anh đều sẵn sàng là bay ra Hà Nội hay là bay ra bất kỳ một địa điểm nào để cùng sinh hoạt chung với anh chị em mà không cần phải suy nghĩ một điều gì cả. Tuấn Tú xin được mến chào anh Hoàng Minh Trọng ạ.
Xin chào MC Tuấn Tú cùng ekip thực hiện chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả cùng đại gia đình bạn hữu đường xa. Mến chúc đại gia đình nhà ta buổi tối bình an và tràn đầy niềm vui hạnh phúc ạ.
Dạ. Công việc của mình độ này thế nào anh Trọng ơi?
Cảm ơn Tuấn Tú. Công việc thì mùa này mùa cao điểm thì ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nắng nóng. Thành thử ra các anh em bác tài cũng rất là vất vả.
Đặc biệt là anh Vũ Hoàng Minh Trọng thì lại ông chủ của công ty chuyên về chở nước đúng không? Đấy, nắng nóng thì vất vả là đúng rồi. Như anh Minh Trọng cũng đã biết thì đến ngày hôm nay cuối tháng 3 rồi, và chỉ còn ít ngày nữa sang 6 tháng 4 ấy, thì bạn hữu đường xa của VOV sẽ tròn 9 năm.
9 năm.
Dạ, 9 năm. Những ngày đầu tiên lên sóng Tuấn Tú cũng trò chuyện với anh Minh Trọng. Và bây giờ sau 9 năm.
Ngày đầu tiên.
Dạ.
Ngày đầu tiên của sóng VOV.
Dạ.
Thì anh em mình đã được trò chuyện với nhau. Và dạ, thực sự hôm nay khi mà hay tin ngày cuối cùng mà Tuấn Tú ngồi đây để mà trò chuyện với các anh em bạn hữu như thế này, thực sự mình nghe thấy mình cũng có một cái gì đó nó là sao sao trong lòng á, nó buồn mà nó man mác lắm. Nhưng mà thôi thì thay đổi một chặng đường, bước vào chặng thì nó sẽ qua một cái chặng đường mới, thì biết đâu là nó sẽ có những cái cái điều mới mẻ tốt đẹp hơn. Người ta nói thôi thì đổi mới để thành công thì sau đó đổi mới thì Tuấn Tú sẽ thành công hơn nữa, thăng tiến hơn nữa và chắc chắn là khi đó lại có điều kiện hơn để mà đồng hành với anh em Bàn Hữu hơn, chứ đâu phải là mệt bỏ anh em đâu.
Dạ. Thực ra thì với
nhưng mà thực sự trong lòng nó vẫn hơi buồn buồn cái gì đó.
Dạ. À, vâng, anh Minh Trọng thân mến, lúc này thì Tuấn Tú cũng nhận được tín hiệu kết nối của một bác tài cũng rất là thân thiết với anh Minh Trọng thôi. Các bác tài của Bạn Hữu Đường Xa là anh Quân của nhóm Bạn Hữu Đường Xa Thủ Đô và những người bạn, để xin phép anh Minh Trọng và Tuấn Tú cũng sẽ cùng trò chuyện với anh Quân một chút xíu ạ. Vâng, xin chào anh Quân ạ.
Chào MC Tuấn Tú.
Dạ.
Chào anh 500 anh em Bạn Hữu Đường Xa.
Dạ. Anh đang ở Thủ Đô hay đang đâu đấy?
À, hôm nay thì anh đang ở xa Thủ Đô, anh đang ở Phú Thọ. Anh nghĩ rằng là cái chương trình, thực sự ra một cái chương trình này để dành cho anh em lái xe. Và cái chương trình của cậu dẫn chương trình ấy là dành cho anh em từ khu vực miền Trung rồi ra ngoài Bắc. Là thực sự ra là một cái sân chơi rất chi là hay. Thực sự là rất là hay. Có một cái gì đấy qua làn sóng radio để mà anh chị em kết cắt ở tận vùng sâu vùng xa hoặc là những nơi nào đấy kết nối được với nhau. Cũng thực sự ra là rất cảm ơn ban biên tập nhà đài đã tạo ra một cái sân chơi để cho những anh chị em lái xe làm nghề tài hoặc những người mà liên quan đến nghề tài kết nối được với nhau qua một cái chương trình phát sóng radio.
Thực ra chương trình của chúng ta nó đã vượt ra ngoài cái biên giới của một cái ranh giới của một cái chương trình radio bình thường. Anh em mình có một cái cộng đồng ở bên ngoài thực. Đấy, chúng ta không chỉ nói chuyện với nhau ở trên sóng hay là ở trên Facebook hay Zalo, mà chúng ta gặp gỡ nhau bên ngoài đời, trò chuyện, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Cái giúp đỡ, hỗ trợ nhau là cái mà chúng ta trân quý nhất. Đấy, và cái điều đấy thì Bạn Hữu Đường Xa Thủ Đô trong những năm qua là làm rất tốt, và bên cạnh tất cả rất nhiều những anh em khác.
Muốn làm sao mà nhà đài POV phát triển hơn để mà kéo dài cái thời lượng chương trình của anh em, để kết nối anh em lái xe trên toàn quốc dài hơn một chút, để anh em có những cái bầu tâm sự được còn nhiều hơn.
Dài
một ngày lao động, thực sự ra là có một ngày lao động an toàn, hiệu quả và luôn luôn vạn vạn bình an.
Vâng, rất là cảm ơn anh Quân với những cái tình cảm mà anh Quân đã chia sẻ cùng đặc biệt là của nhóm Bạn Hữu Đường Xa Thủ Đô và những người bạn. Và sau đây tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện của với anh Minh Trọng đang ở đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Phải nói thật với anh Minh Trọng là nếu mà nói nó không buồn thì không đúng. Đấy, nhưng mà bởi vì sau 9 năm mà anh, 9 năm từ ngày đầu tiên 15/6/2015 dẫn chương trình đầu tiên, rất là bỡ ngỡ, và thỉnh thoảng ví dụ chẳng hạn như là Ngân Nguyễn hay là Trà Giang cho nghe lại những cái file từ những ngày đầu tiên dẫn ấy anh Trọng. Đấy, em nghe giọng của em mà em vẫn cứ thấy buồn cười, bởi vì không hiểu tại sao thời đấy mình lại dẫn một cái ngô nghê như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn nhận được những cái tình cảm yêu thương, cái sự vị tha của tất cả các anh các chị. Và những cái thời đấy thì kinh nghiệm lái xe của bản thân em đang còn rất ít, dẫn chương trình nhưng mà thực ra thì là vừa dẫn mà vừa học hỏi. Đấy, học từ các anh các chị, học từ những câu chuyện, kể cả những hậu phương của các bác tài rất 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 nhiều, và sau này mình áp dụng vào trong cái kinh nghiệm lái xe của mình. Thế nên là bây giờ khi mà tạm rời xa, tạm chia tay với Bạn Hữu Đường Xa ở trên sóng đấy, chứ còn chắc chắn ở bên ngoài trên cộng đồng và thực tế thì em vẫn gắn bó với anh Minh Trọng và các anh chị em rồi.
Đúng rồi.
Dạ.
Cứ có dịp vào công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh thì alo cho Minh Trọng.
Dạ.
Mình là sẽ có dịp gặp gỡ, trò chuyện tâm sự nhiều hơn nữa.
Dạ. Em rất muốn thế này, sau một hành trình có thể cái số nó không tròn, ví dụ chẳng hạn số 10 thì nó sẽ tròn, đúng không anh? Đấy, năm chẵn thì năm tới đây nó sẽ là 10 năm, nhưng năm nay chúng ta là 9 năm thôi. 9 năm đồng hành cùng với Bạn Hữu Đường Xa, với các anh các chị, đặc biệt là với anh Minh Trọng. Em rất muốn anh Minh Trọng có những cái lời nào đấy nhận xét, chia sẻ, góp ý, không chỉ đối với riêng em Tuấn Tú mà với ekip thực hiện chương trình, và đặc biệt là với các MC tiếp theo sẽ là người dẫn dắt câu chuyện của Bạn Hữu Đường Xa VOV, để cho chương trình ngày càng gần gũi, thân thiện và thực sự là người bạn đồng hành của các bác tài anh ạ.
Thực sự như thế này, trước tiên là cho phép Minh Trọng được đại diện cho cộng đồng anh em Bạn Hữu Đường Xa khắp mọi miền Tổ quốc gửi lời cảm ơn sâu sắc và tri ân tình cảm của MC Tuấn Tú cùng với lại ekip thực hiện chương trình. 9 năm của VOV và 15 năm của VOH cộng đồng bạn hữu đường xa đã lan tỏa khắp mọi miền tổ quốc. Tinh thần bạn hữu đường xa lúc nào cũng cao trào, lúc nào cũng hừng hực, lúc nào cũng luôn là thể hiện cái tinh thần tương thân tương ái lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Không hề nào bất kể một công việc gì, dù khó khăn cỡ nào, anh em bạn hữu đường xa cũng sẵn sàng, mỗi người một tay một chân bằng rất là nhiều cách mà giúp của giúp công đủ mọi chuyện mọi việc để mà làm sao để cho cái tinh thần bạn hữu đường xa nó lan tỏa và nó phát triển. Thì 9 năm qua MC Tuấn Tú đã từng nghe rất là nhiều những cái tâm sự của các anh em bác tài và động viên chia sẻ để góp ý xây dựng với các anh em rất là nhiều. Đó là cái tình cảm mà phải nói Minh Trọng rất là chân quý, cách riêng với MC Tuấn Tú và chung tất cả các MC khác dẫn chương trình Bạn Hữu Đường Xa trên VOH cũng thế. Yeah. Mọi người rất là thấu cảm, rất là hiểu và luôn luôn hỗ trợ các anh em bác tài, động viên tinh thần một cách rất là đặc biệt. Đó. Có nhiều những anh em bạn hữu khi tham gia lên sóng để chia sẻ cái cuộc sống của mình, chia sẻ cái đời tư của mình, đôi khi các bạn nó thiếu một cái niềm tin gì đó, đó, nhưng mà nhờ những cái cuộc chia sẻ như thế và cởi mở tấm lòng của các bạn ấy và được MC Tuấn Tú cũng như là các MC khác động viên, hỗ trợ, giúp đỡ tinh thần và các bạn ấy có thêm được cái niềm tin đó để cho mà cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn, yeah, để cho cái công việc nó suôn sẻ hơn, đó, và gia đình thì đầm ấm và hạnh phúc hơn. Phải nói là rất là tuyệt vời, cho phép Minh Trọng được đại diện em cảm ơn và tri ân đến MC Tuấn Tú cũng như là ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn tất cả các MC của VOH nữa, mọi người đã luôn luôn đồng hành và hỗ trợ một cách tốt nhất để cho cộng đồng bạn hữu đường xa phát triển và lan tỏa ngày một rộng lớn hơn nữa. Xin cảm ơn và tri ân rất nhiều.
Và thực ra thì cũng không biết nói điều gì hơn ngoài cái tình cảm tri ân đấy tới các anh chị của bạn hữu đường xa ở trên mọi miền tổ quốc. Những ekip thực hiện chương trình đã luôn luôn hỗ trợ Tuấn Tú một cách tối đa để giúp cho chương trình ngày càng lan tỏa sâu rộng, bay cao bay xa, và thực sự là một diễn đàn dành cho những bác tài lái xe ở trên toàn quốc. Và các bác tài luôn luôn dồi dào sức khỏe và sẽ gắn bó nhiều hơn nữa với bạn hữu đường xa anh nhé.
Cảm ơn MC Tuấn Tú rất nhiều. Qua chương trình thì Minh Trọng cũng mong ước rằng là không riêng gì cộng đồng bạn hữu đường xa mà tất cả mọi người trên giải đất hình chữ S này khi tham gia giao thông hãy thể hiện một cách văn minh lịch sự nhất, như một bài thơ mà Minh Trọng đã từng viết và mọi người cũng đã biết rồi. Bài thơ có tựa đề là thể hiện văn hóa giao thông. Thể hiện văn hóa giao thông, ý thức nhường nhịn, ta không mất gì. Đừng vì một chút sân si, xảy ra tai nạn, mất đi một đời. Không vượt tốc độ bạn ơi, chân ga nhẹ nhẹ, thảnh thơi ta về. Cao nguyên phố thị miền quê, mỗi người một hướng, cùng về bình an. Giao thông văn hóa an toàn, nhà nhà hạnh phúc, an khang, sum vầy. Xin cảm ơn MC Tuấn Tú cùng ekip thực hiện chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán giả cùng đại gia đình bạn hữu đường xa. Kính chúc cả nhà, gia đình nhà ta luôn luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui hạnh phúc ạ.
Dạ, rất là cảm ơn Minh Trọng và hẹn anh ở một ngày gần nhất anh nhé.
Ok, cảm ơn em. Rồi, dạ. Chào em nhé.
Vâng ạ, dạ. Vâng, một lần nữa thì Tuấn Tú xin được trân trọng cảm ơn thương hiệu đồng hành của bạn hữu đường xa, nước tăng lực Red Bull, tiếp sức bác tài với năng lượng tích cực, sống trọn đam mê. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của công ty Mega Media. Tuấn Tú xin được một lần nữa gửi lời tri ân tới tất cả quý vị thính giả cũng như là các bác tài đã gắn bó với bạn hữu đường xa VOV trong suốt 9 năm qua, và hy vọng quý vị sẽ tiếp tục giữ sóng và ủng hộ cho bạn hữu đường xa trong những thời gian tiếp theo. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở một chương trình gần nhất.